Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, như chương trình đã sắp xếp, tối nay chúng tôi sẽ vô cùng hân hạnh được chia sẻ tiếp với quý vị đã có mặt trong đêm qua đề tài thiền tập trong ngành tâm lý trị liệu tại Hoa Kỳ. Và đặc biệt quý vị nào hôm nay mới có mặt thì cũng sẽ nghe được một cách trọn vẹn, có nghĩa rằng là 50% đã được trình bày tối hôm qua, đêm nay quý vị đã có mặt thì được nghe lược lại. Có một điều đặc biệt xin được thưa gửi đến quý vị rằng, vì để dành cho thì giờ cho phần sau của đề tài, do vậy 50 phần đầu của đề tài chỉ được lược mà thôi. Phần tiếng Việt có thể lược, chỉ có thể trình bày trong vòng 10% của 50% trong đêm hôm qua. Và quý vị nào đêm hôm qua không có mặt thì sẽ xin ban tổ chức như ban thị sự hoặc là đại hữu hội trưởng cái phần thâu âm ghi âm đêm hôm qua để nghe cho nó trọn vẹn. Trước khi đi vào đề tài, có hai việc mà thầy xin mời quý đạo có mặt trong đêm nay. Thứ nhất, chúng ta sẽ xem một đoạn DVD về một điệu múa Ngàn Mắt Ngàn Tay, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm, rất đặc biệt. Đây là công trình khổ công luyện tập trên 10 năm của một số diễn viên, toàn là người câm và người điếc. Toàn là người câm và người điếc, người ta diễn rất đặc biệt tại một cái nhà hát lớn ở thành phố Bắc Kinh. Và sau đó quý vị sẽ được hướng dẫn ngồi thiền tập trong vòng 5 phút. Bởi vì đề tài này là đề tài có cái cách thiền tập để chuyển hóa. Ngay trong giây phút này mình có thể trở nên bất sanh bất diệt, mình sẽ trở nên an lạc, mình tìm niết bàn ngay trong giây phút này. Do vậy 5 phút đó sẽ trở thành vô tận nếu quý vị thực tập thành công. Trong khi quý vị thực tập 5 phút thiền định, quý vị sẽ được chiêm ngưỡng, chiêm nghiệm từ dung của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni qua hình slides, và quý vị sẽ được lắng lòng nghe tiếng chuông truyền thống đặc biệt của Phật giáo Việt Nam, tiếng chuông Thiên Mụ. Xin mời quý vị hãy ngồi trong tư thế thoải mái, và thầy có một cái sự yêu cầu đặc biệt. Tối nay thay vì một tiếng đồng hồ 10 phút như chương trình quy định, thầy xin được cho thêm thầy 40 phút nữa, có thể chúng ta kéo dài trong 2 tiếng đồng hồ. Quý vị ngồi trên cái ghế này thì thoải mái, và quý vị cũng có phải lo lắng phải đi về, vì đêm nay là đêm thứ 6, có nhiều vị ở nhà 1-2 giờ sáng ngủ, ngày mai chắc ở nhà không đi cài à, cho nên một số quý vị muốn về thì cũng về trong tư thế thoải mái. Và hầu hết quý vị đã có tâm thọ bát quan trai giới, do vậy quý vị là con Phật, là con ruột của Phật đêm nay rồi. Quý vị ở đây chỉ có những người con gã mà đi về mà thôi. A Di Đà Phật. Xin mời quý vị chắp tay niệm Phật để bắt đầu để tạo pháp thoại đêm nay. Nam Mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị nào có điện thoại di động mà xin vui lòng tắt. Mời gọi quý vị thực sự có mặt ở đây, đừng phải bị chi phối bởi những tiếng reo của điện thoại di động. Trước khi đi vào chương trình sinh hoạt đêm nay, trong pháp thoại đề tài thiền tập trong ngành tâm lý trị liệu tại Hoa Kỳ, tôi xin đặc biệt cảm ơn tất cả quý đạo hữu đã có mặt đêm nay. Nếu không có quý vị thì đêm nay không có mặt. Và đặc biệt cảm ơn đạo hữu hội trưởng Minh Quang Nguyễn Lê Đức của Học Phật Giáo Đông Bắc Florida, chùa Hải Đức, đã tạo một cái duyên đặc biệt để cho chúng đệ tử đại gia về đây cùng nghe pháp thoại, cùng tu học với phái đoàn Hoằng Pháp Lưu Động của Thượng tọa Thích Như Điển đến từ Âu Châu, phối hợp với một số Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni đến từ Hoa Kỳ. I was told that tonight I got to speak some English, but I would like to know how many of you here don't understand Vietnamese very well. Please raise your hand. 1, 2, 3. Do we need to speak English?
Yes.
Should we?
No, just
only 3 person, so I think we rather save our time to speak more Vietnamese than English. Because 95% the members of this temple tonight are Vietnamese, so be patient with us if you don't understand Vietnamese perfectly, okay? Thưa quý vị, đề tài này là đề tài có tính thực tập và chuyển hóa. Do vậy, thầy mời gọi quý vị hãy cùng thầy ngồi thiền tập trong vòng 5 phút. Khi ngồi như vậy, quý vị ngồi trên ghế thoải mái, với tư thế thoải mái, thân và tâm quý vị thực sự có mặt ở đây. Quý vị sẽ được nghe một bài kệ hô chuông, tức là hô thiền. Rồi quý vị theo dõi hơi thở. Hít vào, quý vị biết rằng mình đang hít vào. Mình hít ra, thở ra, quý vị biết rằng quý vị đang thở ra. Khi thở ra một hơi thở dài, quý vị biết rằng quý vị đang thở ra một hơi thở dài. Khi quý vị hít vô một hơi thở dài, quý vị biết rằng quý vị đang hít vô một hơi thở dài. Khi quý vị thở ra một hơi thở dài, quý vị biết rằng quý vị đang thở ra một hơi thở dài. Khi quý vị hít và thở một hơi ngắn hoặc dài, một hơi ngắn quý vị biết rằng quý vị đang hít thở hơi thở ngắn. Đó là một phương pháp màu nhiệm mà Đức Phật đã từng thực tập để hàng phục tâm ý, hàng phục vọng tâm của mình để trở về trạng thái an lạc. Khi quý vị nghe tiếng chuông hô thiền và sau lời niệm Phật của thầy, xin quý vị lặp lại. Chúng ta bắt đầu. Mm-hmm. Vừa trở về với bản tâm thanh tịnh của mình bằng 5 phút thiền tập yên lặng. Thầy nghĩ như vậy vừa đủ ánh sáng rồi đó. Nếu mà đúng mà professional chút á, thì chúng ta có cái đèn spotlight dim, ánh sáng sẽ chiếu xuống chỗ ngồi chúng ta, trên bàn hoặc trên ghế, chúng ta có thể ghi chép mà không bị ảnh hưởng đến screen. Tuy nhiên là có lẽ quý vị cũng cần ghi chép nhiều. Do vậy trong hoàn cảnh đặc biệt này, chúng ta có thể nhìn lên screen để theo dõi cái outline của bài pháp thoại của Thầy. Quý vị vừa thấy được bao nhiêu cái hình Đức Phật và Bổn Sư trên screen, quý vị có để ý không? Quý vị nào biết rằng có bao nhiêu? Có 80 cái hình Đức Phật được chiếu trên screen khi quý vị ngồi để mà quán tưởng, quan điểm hơi thở theo thiền tập. Vì ở đây Thầy nghĩ là 97 người là người Việt nè, cho nên có lẽ Thầy giảng phần nói tiếng Anh được không?
Được
đó. Dạ, thì I'm sorry some of you here, very few of you need to listen to English, but I prefer to speak Vietnamese, even though the announcement that I got to speak some English, because the audience hears that 95% are Vietnamese. I hope maybe after this or tomorrow or whenever you have three of you have opportunity to call me and talk or sitting with me, and we have a conversation for half hour so that I can translate those meanings I cover tonight in my Dharma talk into English for you. I hope you will be benefit with my talk tonight and hopefully in the future. Thưa quý vị, đêm qua có khoảng 50 vị có mặt ở đây. Hôm nay vị nào là những vị mới có mặt trong đêm nay, xin vui lòng đưa tay để coi. Khoảng 10 người, 12 người. Do vậy trước khi bắt đầu tiếp tục phần pháp thoại còn lại của đêm qua, Thầy mời tất cả quý đệ hữu đã có mặt trong đêm qua, chúng ta ôn lại để cho các đệ hữu có mặt trong đêm nay có được lời lạc và có thể nói rằng là tiếp tục nghe cái phần pháp thoại kế tiếp. Vừa qua Thầy có giới thiệu về những khía cạnh tu học của Thầy như là một cách thực tập thiền được truyền thừa từ thời Đức Phật. Khi Thầy mới đi tu, Thầy mong những có những cái phương pháp để chuyển hóa khổ đau của xã hội và hoàn cảnh của chính mình. Thế nhưng Thầy được sư phụ trao truyền một pháp môn rất màu nhiệm. Pháp môn đó giúp cho chúng ta có sự sống, tức là chúng ta có những cái bài kệ, bài thơ để nhắc nhở chúng ta. Mỗi lần chúng ta làm bất cứ động tác nào, chúng ta nhắc nhở mình. Bởi vì chúng ta thường là sống trong lãng quên. Chúng ta sống như vậy là cuộc đời chúng ta, mặc dầu chúng ta có 100 năm, nhưng mà có thể chúng ta sống chỉ có 5-3 ngày thôi. Bởi vì hoàn toàn chúng ta sống trôi dạt trong quá khứ hoặc mơ tưởng đến tương lai. Do vậy cái bài kệ, bài thơ hàng ngày nhắc cho chúng ta, đó là cái kinh nghiệm rất là vô cùng quý giá mà của bản thân của Thầy đã có được trong chốn thiền môn trong bao nhiêu năm qua. Đời sống của chúng ta muốn cho có an lạc, chúng ta sống đơn giản. Đơn giản là một cái phương pháp sống mà Đức Phật của chúng ta đã thực tập. Ngài rất giàu có, Ngài con vua cháu chúa, Ngài có cả dân sơn sự nghiệp, thế Ngài không tìm thấy được cái chân hạnh phúc an lạc ở trong cái đời sống đó, cho nên Ngài đã chính thức ra đi sống đời sống không nhà, sống homeless, sống khách sạn ngàn sao như Thích Hạnh Tuấn, sống trên rừng núi Kim Sơn mà còn thấy an lạc. Đời sống của chúng ta có những cái đầy đủ vật chất, nhưng cái vật chất mà chúng ta có đó, chúng ta vẫn có thấy an lạc. Nhưng cái an lạc hạnh phúc đó nó không kéo dài. Hôm nay có, ngày mai nó có thể trở thành không. Cho nên trong kinh Kim Cang ví dụ rằng tất cả một cái pháp hiện gọi là hữu vi, cái pháp mà chúng ta thấy bằng tai, bằng mắt, thấy bằng mắt, nghe bằng tai và cấu tạo bởi nhiều cái nhân duyên tạo nên, nó có mặt, có hình tướng, nó như bọt bèo, nó như điện chớp, nó như ảo ảnh, nó như mây trời, nó có đó, mắt đó. Cái hạnh phúc của nhà cửa giàu có của chúng ta, tiền bạc xe cộ danh vọng trong đời này, nó cũng như mây trời sương sớm, nó có rồi mất. Cho nên người Phật tử chúng ta là những người rất thông minh. Chúng ta đã giàu có đời sống vật chất rồi, nhưng mà chúng ta cũng muốn có cái đời sống tinh thần và vô cùng phong phú. Do vậy chúng ta sống bằng những phương pháp tu học thiền định để giữ thân tâm ý chúng ta an trú trong một cái niềm an lạc của thiền định, an lạc của chân hạnh phúc, mà ở đó nó last long hơn, nó tồn tại lâu dài hơn những cái đời sống vật chất mà chúng ta đang có. Hôm nay chúng ta có ngôi nhà 1 triệu đô la, nhưng ngày mai chúng ta có thể trở thành homeless như hàng trăm ngàn người, hàng triệu người tại New Orleans đã bị cơn bão Katrina cách đây gần 1 năm đã cuốn hết tất cả danh vọng, sự nghiệp, tài sản, đô la học xoàn đã cuốn đi rồi. Quý vị thấy cái gì còn lại? Do vậy quý vị người Phật tử chúng ta hãy chú trọng đời sống tâm linh nhiều hơn, và rồi ra chúng ta cũng sẽ ra đi về thế giới bên kia, ai còn ở hơn 100 năm đâu. Khi ra đi chúng ta mang cái gì? Do vậy chúng ta không đặt nặng đời sống vật chất. Hôm qua thầy nói vài câu nói rất là nặng, nặng như thế này: quý vị đi lòng đường, các vị là đệ tử của Đức Phật, con đường Đức Phật đi là con đường sống đơn giản, sống tri túc mà có hạnh phúc lâu dài, mà chúng ta đi để con đường của hạnh phúc vật chất rồi chúng ta sẽ khổ đau. Ngày mai đây sẽ có một trận Katrina nữa sẽ đến, maybe another tsunami, một trận sóng thần khác sẽ đến. Trái đất này chỉ là một hạt bụi giữa vũ trụ bao la, nó đi mà không trở về, nó đi lạc quỹ đạo rồi chúng ta cũng có thể bị cháy cấm, hoặc là chúng ta cũng thì bị cháy thiêu. Quý vị có bây giờ nghe trong kinh Đức Phật nói rằng thế giới của chúng ta có một ngày, cái thời kỳ hỏa tai, có 7 mặt trời xuất hiện. Cái điều đó không khó để chứng minh. Nếu như cái vòng quỹ đạo của trái đất này mà nó đi lạc vào một cái vòng quay khác, mà nơi đó có 7 cái mặt trời, 7 ngôi sao, là chúng ta bị tiêu cháy ngay tức khắc. Một hạt bụi nó rơi giữa vũ trụ này, làm sao chúng ta biết nó phải đi cái hướng nào? Chúng ta không có quyền control cái hạt bụi đó. Hạt bụi nó đi theo gió, theo mây, thân ta cũng là hạt bụi, thì nó sẽ trôi lãng đãng trong không gian vô cùng vô tận này. Chúng ta cũng thể bị thiêu rụi như vậy. Vì vậy chúng ta phải làm sao chết mà không bao giờ chết, phải làm sao chúng ta sống mà chúng ta sống cách vĩnh cửu. Ở Mỹ một năm có 2 triệu người chết. Người ta chết bởi những cái bệnh không đáng chết, chết lãng nhách, lãng xẹt, chết đáng lý phải sống. Thiền Phật giáo phải giúp cho những người này sống lại. Thiền Phật giáo phải giúp cho những người này sống lại. Giáo lý Đạo Phật phải giúp cho những người sống lại. Những người 1 triệu người chết một năm, trong 2 triệu người này là vì muốn tìm cái hạnh phúc an lạc bằng vật chất, muốn maximize cái hạnh phúc của mình bằng cái đời sống vật chất, và lao đào vào công ăn việc làm một ngày 2 chốc, không có thời giờ để ăn, ăn cái gì cũng là fast food hết. Rồi ra nó chứa trong cái thân này bao nhiêu độc tố mở đường, rồi chúng ta sinh ra những cái bệnh, ở Mỹ gọi là hypertension. Cái bệnh này nó sẽ là những nguyên nhân cho những 1 triệu người chết chẳng hạn. Chúng ta là Phật tử, chúng ta chắc chắn có thể chuyển hóa được cái chết này. Có những nguyên nhân gần, đó là do chế độ ăn uống của ta, chúng ta do chúng ta thiếu vận động, do chúng ta đau khổ với người thân trong gia đình của chúng ta chết. Chúng ta có quán chiếu như thế nào đó, chúng ta có quán chiếu một cách là cụ thể, và phải quán chiếu cách tường tận và tinh chuyên, để bất cứ từng giây từng phút nào chúng ta cũng thấy được tất cả mọi hiện tượng trên đời này là do duyên sinh. Khi nó đủ nhân duyên thì nó tồn tại. Khi nó không đủ nhân duyên, khi nhân duyên nó tan rã thì nó tan rã. Chúng ta không còn tô được cái vật chất trên đời này cũng như bản thân trong đời này. Do vậy chúng ta phải tùy duyên, đừng bị nó chi phối. Chúng ta sẽ bị chết. Mọi người thân chúng ta đã chết, chúng ta đang chết, nhưng mà làm sao chúng ta sống? Chúng ta sống vĩnh cửu trong sự chết. Chúng ta chưa bao giờ sinh, làm sao chúng ta sợ cái chuyện chết? Đêm hôm qua quý vị hãy ngồi để quan sát để thấy thực ra chúng ta chưa bao giờ sinh ra. Chúng ta có mặt bằng cái thân này là do bao nhiêu yếu tố nhân duyên hội tụ lại. Khi nó không đủ nhân duyên thì nó tan rã. Mình hãy cười, rồi mình sẽ đi với dòng tâm thức màu nhiệm bằng sự tu học của mình. Mình sẽ được tái sanh nghiệp thế giới nào tùy nghiệp thức của mình, mà có thể thế giới đó tốt đẹp hơn thế giới bây giờ. Chúng ta, những người Phật tử đang ở xã hội Hoa Kỳ này, cái cơn bệnh thời đại, một cơn bệnh hypertension, tạm gọi là cơn bệnh thời đại mà báo động, báo động cấp 5, cấp 6 này, báo động tới là Orange Color ha, của Homeland Security ở Mỹ. Khi mà lên cái màu rất cao, quý vị tưởng tượng thế nào rồi? Quý vị sẽ có vấn đề, báo động. Do vậy đời sống ở xã hội này luôn luôn ở trong tình trạng căng thẳng. Mà cái sự kiện gần nhất xảy ra cho chúng ta cách đây trên 5 năm, đó là vào ngày 11 tháng 9. Quý vị thấy chính cái này là một cái tạo cho chúng ta sự khủng hoảng vô cùng. Quý vị không bao giờ tưởng tượng được cái tòa nhà thương mại thế giới, hai tòa nhà đó mà có thể sụp đổ như vậy. Thì ra có những cái vấn đề nó cũng ghê rợn hơn là có thể xảy ra. Có nhiều người sau cái trận 11 tháng 9 muốn đòi về Việt Nam. Nhiều người Mỹ, người ta mất ăn mất ngủ, người ta không biết phải làm gì, phải đi về đâu. Riêng thầy được một ni sư là sư tỷ đang ở Việt Nam gọi điện thoại: thôi sư chú về Việt Nam đi, ở bên này được, nay mai có 9-12 nữa là mệt lắm. Trần gian này thì chỗ nào mà trốn? Ngay ở Việt Nam cũng lo sợ như vậy. Thì chúng ta ở trong một tình trạng, chúng ta là những người Phật tử học giáo lý vô thường, cái việc này là việc chuyện nhỏ. Đó nè, chuyện 9-11 cũng là chuyện nhỏ, chuyện cả trái đất này thiêu rụi đi mà cũng là chuyện lớn như mà. À, quý vị đã từng nghe là sẽ đến cái kiếp hỏa thiêu trái đất này, có 7 mặt trời xuất hiện nó thiêu cũng chuyện nhỏ. Bởi vì chúng ta cái thân này chúng ta mượn rồi, chúng ta bỏ có gì đâu mà phải sợ. Đấy, quý vị sống như vậy, quý vị quán chiếu như vậy, thấy cái nhân duyên nó giả hợp như vậy thì quý vị cũng có thể cười được. Quý vị sẽ đi bằng những dòng tâm thức màu nhiệm. Sau khi có bỏ thân này, quý vị đi bằng dòng tâm thức màu nhiệm, bằng sự tạo nên những thiện nghiệp, quý vị đi về thế giới an lành. Thì xá chi cái thế giới ta bà này, quyển ảo này, khổ đau này. Cho nên chúng ta không có sợ đâu. Có, chúng ta là những nạn nhân của những hiện tượng Tây hóa, Mỹ hóa. Đây là một có thể là một sự sai lầm của người Việt ở hải ngoại này. Và một số người tị nạn đến từ các nước không phải là Hoa Kỳ mà ở chứ Hiệp Trung Quốc này, người ta đến đây, người ta muốn làm trở thành người Mỹ, nhưng mà không đơn giản, không đơn giản. Quý vị phải ý thức rằng là cái văn hóa, không có cái văn hóa nào đẹp hơn văn hóa nào, nó chỉ có khác biệt, nó chỉ khác biệt. Quý vị cũng có thể nói rằng là văn hóa Việt Nam của chúng ta là đẹp hơn Mỹ, nhưng mà đừng nói như vậy với người Mỹ. Người Mỹ họ sẽ nói qua văn hóa Việt của Mỹ họ là đẹp hơn Việt Nam. Hàng chục người khác văn hóa với nhau, người ta có quyền nói như vậy. Cho nên á, mình không nên tự hào và nói một cách cả đón như vậy. Nếu mình nói như thế thì bị phản đối. Cho nên mình thấy rằng mình có cái nét văn hóa, cái nét đẹp của dân tộc mình bảo vệ cái nét đó. Vậy thôi, thế thôi, đơn giản. Cái văn hóa này nó khác văn hóa khác, cho nên chúng ta không phải cần mỹ hóa. Chúng ta mỹ hóa như thế nào đi nữa, rồi ra chúng ta cũng ra vào mũi tẹt. Nhưng cái niềm tự hào lớn nhất của một dân tộc ở xứ đất này là dân tộc đó có bản sắc văn hóa của dân tộc đó mới làm giàu cho cái nền văn minh của xứ đất này. Nếu mà chúng ta ý thức được như vậy, chúng ta sẽ không có bị cái đời sống này chi phối, chúng ta không bị căng thẳng, chúng ta không phải lo lắng gì cả. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta cũng gặp những vấn đề khó khăn, hoặc là chúng ta gặp những điều may mắn, hay là được thăng quan tấn tiến chức trong xưởng, trong hãng, những điều đó cũng là vấn đề căng thẳng thần kinh lo lắng của chúng ta đang sống xã hội này. Làm sao chúng ta quán chiếu là một năm 40.000 đô la cũng tương đương với khi chúng ta được promotion lên được 45.000. Đừng có lo lắng nữa. Khi mà lên 45.000 bắt đầu đổ xe, đổ cổ, bắt đầu lo, đổ nhà, đổ cửa, bắt đầu lo. Tấn à, lo rồi mất cái job này rồi, cái là lấy chi để mà trả. Nhà bị người ta lo, xe người ta lo, ngân hàng làm chủ hết. Đó, rồi cái tình trạng phân biệt với đức tộc, đó là những cái hiện tượng trong xã hội này. Mặc dù trong hiến pháp Hoa Kỳ quy định là cái quyền bình đẳng, quyền tự do của con người và con người xã hội Hoa Kỳ được đối xử rất là bằng nhau. Thế nhưng trong thực tế, trong máu huyết của con người Mỹ đen trắng vàng vân vân một vân vẫn còn có cái sự phân biệt. Đây là một sự phân biệt, nếu nói như Phật giáo, nó là một cái thứ nghiệp gì mà con người chúng ta sinh ra, chúng ta không có cùng cộng nghiệp thì chúng ta không có cảm thông. Chỉ trừ khi chúng ta có cộng nghiệp, sinh ra là dân tộc Việt à, có da vàng màu đỏ, có múi thẹt, thì chúng ta không có sự phân biệt, để rồi chúng ta không có cái tình trạng bị sống ở trong xã hội mà bị sự phân biệt. Thấy đó là một sự căng thẳng trong đời sống của chúng ta. Sau đây là một cái số thống kê cái tình trạng stress của người Mỹ. Hôm qua thầy muốn nói quý vị là những người Mỹ con, quý vị có quốc tịch Mỹ, dù thế nào đi nữa quý vị cũng trở thành Mỹ. Quý vị không có cách nào deny là mình là Mỹ cả. Mình về Việt Nam, mình là Việt kiều ở Mỹ vậy. Quý vị có muốn về Việt Nam rồi một vài tháng quý vị cũng đoàn qua, cho dù quý vị là 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi rồi cũng phải xin trở qua. Cho nên sau đây quý vị sẽ xem một cái list khoảng 31 tình trạng. Với một tình trạng này thầy nghĩ là người Mỹ là có, mà cái đệ tử chùa Hải Đức đây không có. Nếu mà không có cái này là quý vị khỏe rồi. Nhưng mà nếu có, sau khi cái list này đọc lên, quý vị thấy rằng quý vị bị chi phối căng thẳng thần kinh trong những tình trạng được thống kê sau đây. Đây là những thống kê tâm lý học ở Mỹ. Nếu quý vị thấy rằng là những cái điều thống kê này nó không thích hợp với mình, quý vị có thể tự hào rằng mình đã thực tập được cái giáo lý màu nhiệm của Phật giáo mà mình không bị chi phối bởi những cái yếu tố như thế này. Thứ nhất á, làm sao mà trong gia đình chúng ta vợ chồng chết mà chúng ta không có căng thẳng khổ đau à, làm sao quý vị có thể thấy được điều này? Nhưng mà hầu hết á, 100% mọi người đều có tình trạng này. Hôm qua quý vị thử quán chiếu và chiêm nghiệm mình có bao giờ bị chết chưa, mình có bao giờ bị sinh ra chưa, mình sinh ra từ đâu và mình sẽ đi về đâu, thân này là cái gì mà mình phải bận tâm cho cái chết. Quý vị quán chiếu thật sâu như vậy để rồi quý vị thấy cái chết cũng như tạo lâm hồng. Mình quán chiếu thế nào mình rằng để mình thấy mình chưa bao giờ sinh thì mình không lo chuyện chết. Đây là một cái mấu chốt, tuy rằng nó vô cùng khó khăn đối với những người sơ cơ học đạo chúng ta, nhưng nó cũng vô cùng đơn giản. Trong lý luận chữ nghĩa, trong triết lý không có gì cao vời cả. Nên nói cái triết lý duyên không, triết lý duyên sinh tánh không, Bát Nhã Phật giáo, thì nếu quý vị quán chiếu được chết, không có gì để đáng lo, bởi vì thân này không phải là của ta. Chúng ta bị kẹt vào thân này thì có gì để mà sợ chết và sống. Cho nên trăm người này có thể là trăm người Mỹ chứ không phải trăm người Phật tử của chùa Hải Đức. Do vậy quý vị yên tâm, hy vọng quý vị không bị chi phối. Rồi trong số 100 người khi ly dị thì có 73 người đau khổ. Có tình trạng ly hôn 65%, khi bị tù tội 63%, có người thân trong gia đình chết 63%, bản thân quý vị bị thương, bị bệnh 53%. Khi trong gia đình chúng ta có con cái lớn lên lo đám cưới, đám hỏi, hoặc là cô cậu có đám cưới, đám hỏi, cưới chồng, cưới vợ 50%. Và khi chúng ta mất công ăn việc làm 47%, khi bị hưu 45%, sức khỏe của người thân trong gia đình bị thay đổi 44%, khi chúng ta có bé vi, có bầu 40% cũng lo lắng. Chúng ta không biết cái chuyện sinh ra đâu, chúng ta đâu có biết rằng con của chúng ta sinh ra nó mẹ tròn không vuông đâu, cho nên cũng lo lắm. Hoặc là lo, có những cái over lo, over worry. Quý vị chưa sinh ra con cái ra mà lo mua nhà cửa 3-4 phòng, nó sẽ ở phòng này, con nơi này, phòng này, lo nhiều quá. Ông cụ bà cụ của chúng ta ngày xưa 10 đứa con, 15 đứa con mà nó cũng sống ngon lành. Bây giờ nó cũng ra làm ăn xe cộ. Cụ ông của thầy sinh ra 13 đứa, Thích Hạnh Tuấn là đứa thứ 8 trong gia đình đây, mà cũng sống ngon lành. Tại sao lo vậy? Hồi trước đâu có con mày, nó quá trời quá đất. Quý vị có thấy mình over lo đi, căng thẳng hay không? Lo lắm, lo nhiều quá. Rồi có người có thêm thành viên trong gia đình 39%, thay đổi công việc làm 39%, thay đổi tình trạng tài chính, lương bổng 38%. Quý vị có bạn bè thân thiết bị chết 37%, thay đổi vị trí công việc làm 36%, gây gỗ xích mích với vợ chồng 35%, tiền mortgage quá 10.000 một tháng 31%. Có gì nào quá 10.000 một tháng không? Có không? Congratulations, quý vị có cái đó là đầu bạc. Bây giờ thầy mới về nhận cơ sở đi đó một tháng khoảng 7.000, tóc bắt đầu bạc rồi, nhưng mà cạo 3 ngày cạo quý vị không thấy. Đây là cái đời sống. Thực ra thì ngôi chùa là cái mái nhà tâm linh của mọi người Phật tử. Mỗi người lo một ít, chứ không phải vị trụ trì có gánh hết. Vị trụ trì không phải đi cài hai chốt để trả tiền nó, cho nên tóc vẫn xanh như thường. Hoặc là tóc đầu láng, không có những đầu bạc như cái gì. Tóc phải cạo 2 ngày cạo hết, 3 ngày cạo hết rồi không có phải lo. Và con cái trong gia đình xa nhà bỏ nhà, có vấn đề với thông gia 29%. Quý vị có vấn đề với thông gia này, chuyện này có không? Có chứ. Mình gặp đứa con rể mình mà ngoại đạo là mình không có cảm tình với thông gia mình rồi. Có không? Có. Cái chuyện đó là cái chuyện mà thầy đã gặp những cái gia đình đệ tử. Cái chuyện là cái chuyện ba sinh, chuyện nợ đời, chuyện chúng sanh. Cho nên tu quá trời phải. Tu quá trời phải không có chuyện này. Rồi khi vợ bắt đầu đi làm hoặc nghỉ việc, đi làm cũng lo, nghỉ việc cũng lo, chứ lo quá nhiều. Đi làm thì có thêm công việc, có tiền, mà nghỉ làm cũng lo. Bởi vì khi đi làm rồi bắt đầu mua nhà, mua cửa, mua xe, mua cổ, lo đủ thứ. Bây giờ nghỉ việc là có vấn đề. Khi bắt đầu đi học và khách học cũng phải lo, thay đổi điều kiện sinh sống chúng ta cũng phải lo. Rồi á, có những cái sự kiện chúng ta lo như thế này nữa. Chúng ta lo căng thẳng, mất ăn mất ngủ với chủ trong sở làm. Vô làm cũng sợ có ông chủ nó nặng nó nhẹ cũng đang lo cho mình. Đi làm trễ bị chủ la rầy cũng lo. Rồi thay đổi điều kiện giờ việc làm, thay đổi chỗ ở, thay đổi trường học cũng lo. Thay đổi phương tiện nơi chốn thể dục thể thao, vui chơi giải trí cũng lo 19%. Thay đổi địa điểm công việc sinh hoạt trong chùa 18%. Thay đổi sinh hoạt xã hội, giao thiệp, tiệc tùng, cư hỏi, từ thiện 18%. Thay đổi thói quen ngủ nghỉ 16%. Quý vị tối nay ở đây ăn chay ngọc đắc, đây không có lo mà. Hợp phát tâm dũng mãnh, quý vị mới thấy không lo. Ở đây tối này có lẽ có nhiều người ngủ không được. Đó thật thà khai báo quý vị, nhà quý vị á, nghèo lắm cũng có một cái phòng riêng để nghỉ không? Về đây mà ngủ mà ngái mà không hòa táo với nhau được là phiền lắm. Có tình trạng đó, điều đó của thật thà khai báo quý vị ngủ như thế này. Nằm ở trên này 10 người mà ngái kẻ kéo gỗ người kéo xe nên là phiền lắm. Điều đó là sự thật, rất là khó, rất là khó. Cái đây là cái dở nhất của trần gian, của chúng sanh. Mà bây giờ làm sao đây? Quý vị có thể quán chiếu cái tiếng ngái, tiếng thở là tiếng chuông được không nè? À, cố gắng đi. Đấy, còn không làm sao gì cũng tập cũng ngái để hòa táo luôn. À, khi ở chùa thầy có bài là cây pháp môn này, ở chùa Từ Quang, xin lỗi, ở trên tu viện Kim Sơn ấy, đã xây một cái man hồ có tới 21 phòng, mỗi phòng có thể có 9, có 80 giường ngủ trong đó, và trong mỗi phòng có hệ thống vệ sinh đàng hoàng lắm, tương đối lý tưởng cho những người về tu. Nhưng mà nhiều người về tu một lần rồi không đến lần thứ hai, hỏi tại sao? Nó ba đêm qua con ngủ không được, ơi mấy người kia họ ngáy quá đi. À, cho nên á, thầy phải thông báo rất kỹ trong cái đơn xin tu học ở lại, con ngáy không, check cái chỗ đó, check vào đó, ngáy lớn ngáy nhỏ, ngáy bao nhiêu phần trăm, những người 30% cho vô cái phòng 30% là hòa táo nhau là khỏe lắm. Không có tình trạng đó. Đó là cái bệnh của chúng ta. Mà làm sao? Nếu không thì sai cái tu viện ra, không ai tới hết, vì sợ cái chuyện ngủ ngáy. Đại, cái chuyện ngủ nghỉ là cũng cả vấn đề, nó cũng sinh chuyện đấy xem. Chúng sanh nó nhiều chuyện quá. Quý vị có trong 31 cái vấn đề này, căng thẳng, mất ăn, mất ngủ, stress từ cái này nó sinh ra, cạo máu, áp huyết, đủ thứ là có vấn đề. Quý vị có tình trạng gì trong này, 31 điều kiện, có hết đây không, có gì hết? Có hết. Ôi trời, chúng sanh thường nhiều thứ quá vậy. Đó, cho nên những đó là bây giờ có cách nào chúng ta chuyển hóa, chúng ta có vấn đề. À, bây giờ thiền Phật giáo nó đáp ứng được cái gì? Bây giờ chúng ta dĩ nhiên là chúng ta tu Phật, chúng ta có niềm tin, chúng ta có mình nói cái từ rất Phật giáo, rất là tín ngưỡng, rằng là mình có tín ngưỡng nặng màu sắc tín ngưỡng, tức là mình chỉ cầu nguyện, điều đó nó trợ giúp cho cái niềm tin chúng ta đối với tôn giáo, đối với Phật giáo chúng ta phát triển được. Nhưng bên cạnh đó, người Phật tử chúng ta cần pháp môn thực tập để chuyển hóa khổ đau. Nếu nói một cách lý luận đơn giản thế này, nếu đạo Phật là có niềm tin được Đức Phật có thần thông chuyển hóa thì ngài sẽ không ở lại 49 năm để thuyết pháp. Cái Phật sau khi thành đạo, ngài phải bôn ba đây đó, đầu non góc biển để thuyết pháp độ sanh, tức là để trao truyền cái pháp môn thực tập. Thì muốn có an lạc giải thoát thì chúng ta phải thực tập. Cái lý luận đơn giản như vậy. Do vậy, cái pháp môn có thể nói là pháp môn duy nhất trong Phật giáo là pháp môn thiền. Mà cái thiền của Phật giáo ở đây là một thiền rất đơn giản, không có khó khăn. Các môn pháp môn khác như Tịnh độ, Mật tông hay là Lục tông hay là Pháp Hoa tông, Thiên Thai tông vân vân, những cái pháp môn đó nó chỉ là phương tiện, nó đưa chúng ta trở về với bản tánh an lạc thanh tịnh của mình. Cung đường về Downtown Jacksonville, chúng ta có thể đi bằng nhiều cách, có đi bộ cũng được, đi xe Honda, đi taxi, đi xe đời 2000 cũng được, xe đời 1000 cũng được, xe đời 2007 cũng được. Tất cả những cái đó là phương tiện nó đi về Downtown. Nhưng mà về Downtown rồi mình bỏ tất cả cái đó. Tất cả cái đó là những pháp môn trong Phật giáo, được ví như là những pháp môn trong Phật giáo. Do vậy, cái cung đường trở về chúng ta gặp nhau, đó là cung đường trở về sự an tịnh của tâm hồn. Một vị bác sĩ có thể biết rất nhiều cái cách để trị bệnh, để khám bệnh, cho rất nhiều thứ thuốc, nhưng cuối cùng tất cả con bệnh hết bệnh rồi thì trở lại con người bình thường, thì cái con người bình thường tên A, tên B, tên C, tất cả đều giống một người. Cho nên cái phương pháp duy nhất mà anh nghĩ rằng phải chuyển hóa trong Phật giáo là phương pháp thiền thật. Mà phương pháp này đã và đang được các trường đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ, người ta đưa vào thực nghiệm, tức là người ta có những cái lab để ta thử cái trình độ tu học của những vị thiền sư tu 30 năm, 40 năm, 50 năm như thế nào. Cái điều này có một cái report trong Medical School của magazine của Harvard thống kê như thế này. Người ta muốn biết cái giá trị của thiền tập của Phật giáo có cúng dính gì được cho người Mỹ bây giờ hay không, để giải quyết cái tình trạng khó khăn trong học đường Mỹ bất cứ những môi trường sống nào. Thì tại cái trường đại học Harvard, người ta chia hai nhóm sinh viên ra. Một nhóm sinh viên có khoảng 50 sinh viên. 50 sinh viên này á, chỉ lo học hành và làm những việc bình thường như sinh viên khác. Và có một nhóm sinh viên khác, 50 sinh viên, người ta mỗi một ngày có khoảng 20 phút đồng hồ để ngồi thiền. Sau một semester thì cái nhóm sinh viên có ngồi thiền này thì cái điểm đã cao hơn, từ A minus đến A plus, chứ không có cái điểm B hay B trừ hay B cộng hay là C so với nhóm kia. Thì qua đó, ngay trong học đường, thiền tập cũng giúp cho sinh viên có được cái định lực, có được trí tuệ, có được tuệ giác để học, hiểu và nhớ hơn những sinh viên khác mà không có tập trung thiền định. Thầy qua đây lúc còn 29-30 tuổi, như vậy trên 21 năm, tuổi đó là tuổi cũng nửa mùa rồi, nửa đời luôn phát rồi không? Mà cũng cấp cách đến trường 20 năm qua, trường nào cũng đi vào, cũng trường lớn nhất của Mỹ đi vào, mà học được là nhờ pháp môn thiền định này. Nhờ pháp môn thiền định này, thầy hay nó đùa với đạo hữu các sinh viên rằng là thầy học được 5 chấm. Người ta nói điểm Mỹ có 4 chấm là maximum, thầy chấm đầu 5 chấm như vậy. Thầy nói thầy á, tuổi lớn là học có 3 chấm, nhưng Phật cho 1 chấm nữa, rồi đệ tử cho thêm 1 chấm nữa là được 5 chấm. Bởi vì học mà có thu, rồi nó giúp cho mình có định lực để mình có thể tiếp nhận được những cái dòng tư tưởng mới ở trong học đường mà mình muốn khám phá, muốn học. Rồi có những sự thí nghiệm thế này, người ta mời các vị Lạt Ma Tây Tạng về trong những cái lab của các bệnh viện, người ta gắn những chip trên đầu, trên não để đo cái trình độ tu chứng của các vị đó như thế nào qua cái làn sóng, cái brain wave của não bộ các vị Lạt Ma đó. Thì những vị nào mà tu nhiều là nó có những hiện tượng khác, và những vị mà tu giỏi như chúng ta đem vô đo thì biết liền. Nhưng Thích Hành Tuấn đem vô đo là biết liền, là nó tự thiệt tự giả. Cho nên bây giờ phương pháp y học người ta cũng có thể đo đạt được. Và cách đây khoảng 3 năm, trường đại học MIT, Massachusetts Institute of Technology, người ta mời Đức Đạt La Lạt Ma đến để người ta đo cái não trạng của ngài, để so sánh với cái não bộ của các nhà tâm lý trị liệu tại Hoa Kỳ, cũng như các nhà dạy học về ngành tâm lý và các nhà trị liệu tâm lý tại Mỹ. Thì Đạt La Lạt Ma, não bộ của ngài ở trong tình trạng luôn luôn là an lạc, thanh tịnh, thiền định khi mà ngồi vào trong trạng thái đó. Còn các vị kia, mặc dầu họ nhân danh là cái nhà tâm lý trị liệu dạy các trường đại học, hoặc là người ta trị cho những cơn bệnh ở trong các clinic của psychotherapy, nhưng mà họ ở trong tình trạng giống như là cái máy cassette, người ta được huấn luyện làm như vậy và làm như vậy, họ không có được cái trạng thái tâm lý mà nó màu nhiệm như là các vị sư, các vị thiền sư. Người ta có thể là các vị thiền sư của Nhật Bản hoặc là của Tây Tạng. Người ta cũng có thể đo được cái dưỡng khí, cái khí oxygen của những người thiền tập thở thế nào. Nghĩa là sau khi ngồi thiền chừng 20 phút, chúng ta không cần nhiều khí oxy. Chúng ta giống như suốt một ngày chúng ta làm việc quá nhiều rồi, nó burn out khí oxygen trong người chúng ta. Sau khi chúng ta ngồi thiền lại, giống như chúng ta recharge lại cái battery của cái thân thể chúng ta, rồi sau 20 phút thì thân chúng ta không cần cái oxygen nữa, mà khi ngồi thiền chúng ta sử dụng cái năng lượng rất là ít. Giá như đây là một câu nói có thể xảy ra mà mong rằng không bao giờ xảy ra. Giá như nó có một cái trái bom nguyên tử nào nó rơi trở lại, nó tiêu hủy cái oxy nhiều đi, chúng ta còn ít để thở, thì những người ngồi thiền này cũng có thể sống được lâu. Cho nên cái tình trạng quý vị nghe nói như là các vị thiền sư họ có thể chôn sống bên Ấn Độ, bây giờ cũng có những cái tình trạng họ tu tập thiền, họ thể ở trong tình trạng họ control được cái khí oxygen trong người, họ có thể last long hơn chúng ta, họ có thể tồn tại lâu hơn chúng ta. Và cái tình trạng khí oxygen mà khi mà chúng ta ngủ nó khác với cái tình trạng chúng ta thức. Điều này nó phân biệt để chúng ta thấy cái giá trị của thiền định khác với ngủ như thế nào. Khi chúng ta tu tập thiền định, chúng ta quán chiếu là chúng ta soi chiếu cái năng lượng, nó build up được cái energy trong người chúng ta. Cho nên cái tình trạng khí oxygen của chúng ta khác với cái tình trạng khi chúng ta ngủ. Và có một cái sự kiện nữa, quý vị thường hay thấy các vị tu hành, mà đặc biệt các vị thiền sư, luôn luôn người ta ở trong trạng thái rất là an lạc, rất là tỉnh táo, luôn luôn vui vẻ, không bao giờ nổi cáo nổi giận như chúng ta. Còn chúng ta, những người thường tình, tại sao mà dễ giận? Bởi vì đúng là trong đời sống hàng ngày của chúng ta làm việc quá nhiều, chúng ta burn up hết toàn bộ cái energy hàng ngày rồi. Về nhà quý vị, nếu mà đi làm một ngày quý vị làm 10 tiếng về nhà rồi, gặp cái chi cũng muốn gây gỗ đó. Con người chúng ta còn làm chủ được, chúng ta burn out hết cái dưỡng khí trong người chúng ta rồi. Cho nên khi mà burn out hết cái dưỡng khí, nó còn lại trong ta cái gì? Cái độc tố trong người. Mà cái độc tố này trong danh từ y học, danh từ này người ta là lactate. Người mà làm một ngày 15 tiếng đem cái máu của người đó đo thì chất này nhiều hơn. Và người một làm một ngày 18 tiếng thì trong máu ít chất này hơn. Hoặc là người một làm 4 tiếng một ngày thì cái chất này trong máu ít hơn. Và những vị mà ngồi thiền, những vị thiền sư thì trong máu có tỷ lệ rất là thấp. Bởi vì cái năng lượng người ta tiêu xài trong công ăn, việc làm không có, không bị chi phối nhiều. Do vậy, khi mà dưỡng khí nhiều trong ta, trong máu thì giúp cho chúng ta rất là bình yên, rất là an lạc, dễ. Đây là một cái nhìn, một đó là rất là khoa học mà chúng ta cũng có thể nắm bắt được. Do vậy quý vị tu thiền là quý vị thấy người ta luôn luôn an lạc, an trú ở trong trạng thái thanh thản tự nhiên. Một cách rất đơn giản, quý vị có một chiếc xe chừng 3-4 ngàn mai sau khi quý vị chạy 3 ngày, quý vị thay nhất. Quý vị để 5-6 ngàn mai lần nhất nó đen thui. Còn chúng ta phải một ngày chúng ta làm 10-15 tiếng mà cái thân này nó cũng burn up energy, nó thải ra những chất này, cho nên chúng ta dễ nổi giận. Vì muốn mà hết giận thì một ngày quý vị ngồi thiền chừng khoảng 40 phút, sáng 20 phút, tối 20 phút, bảo đảm quý vị sẽ build up lại cái energy sau một ngày quý vị làm việc, và quý vị sẽ có an lạc. Điều này xin bảo đảm với quý vị, hãy thực tập đi con. Thầy xin bảo đảm với quý vị điều này. Đêm qua thầy nói là không, there's no free lunch in America, but there are lots of free lunch in Hải Đức Temple. Bởi vì có pháp môn của Đức Phật. Ở ngoài quý vị phải trả tiền để được guarantee, nhưng mà ở chùa quý vị không cần trả tiền, vẫn có guarantee. Đó là cái phép nhiệm màu, đó là phép lạ của nhà chùa mà quý vị về đây, hoặc là quý vị nhận được cái phần thưởng, cái món quà rất là từ giáo lý Đức Phật, quý vị thực tập thì chắc chắn quý vị sẽ có an lạc. Từ hôm qua đến hôm nay, từ khi bắt đầu đến bây giờ, những cái điều mà thầy nói đó được nhìn dưới một cái nhìn rất là khuôn phép, rất là professional, hay là theo cái nhìn phân tích cái giáo lý mà Đức Phật tuyên thuyết đầu tiên tại vùng Nai sau khi ngài thành đạo, nó như là khổ tập. Và bây giờ vừa rồi thì nói đến một cái diệt, tức là khi cái kết quả của thiền tập là gì. Hôm qua có một đệ tử lên cạo gió hay xoa bóp cho thầy, thấy rằng thầy bị ho, thì xin lỗi đỡ có danh là gì?
Anh Huệ Lộc
nói cái tình bạn của thầy đúng là cái phương pháp nhìn giáo lý Đức Phật như là tứ diệu đế. chúng ta trình bày một cái vấn đề, mà cái vấn đề đó người nghe thấy được cái khổ đau của nó, người nghe biết được nguyên nhân của nó, và người nghe biết được cái kết quả của nó, và chúng ta có phương pháp để chuyển hóa, thì toàn bộ cái cách trình bày, bất cứ một cái bài pháp nào mà trình bày được như vậy là sẽ thành công. Chúng ta phải nhìn như vậy, đâu là nguyên nhân của nó, nó cái kết quả của nó là cái gì. Thì ở đây đêm qua nói đến cái tình trạng báo động ở Mỹ, tình trạng chết một năm 2 triệu người, mà trong đó 1 triệu người chết với bệnh không lây chết. Những nguyên nhân đó là gì? Đó là khổ, đó là tập, đó là gì? Bây giờ đây là đạo. Chúng ta muốn có an lạc, chúng ta phải làm gì? Cái con đường chúng ta tập là cái gì? Thì sau đây thầy nghĩ rằng cái pháp môn có thể nói là pháp môn duy nhất, mà pháp môn này đã và đang giúp cho người ta đang chuyển hóa những tình trạng khó khăn ở xã hội Hoa Kỳ này, có thể chuyển hóa được những tình trạng như là làm giảm đi cái áp huyết, làm giảm đi cholesterol, làm giảm đi cái nhịp đập của con tim của chúng ta bằng cái pháp môn thiền tập này. Quý vị hãy thực tập một ngày thì khoảng 40 phút, bảo đảm quý vị có cao nó là tháng sau quý vị sẽ được thập liền. Các bác sĩ đây, quý vị đem tới check của quý vị sẽ được guarantee. Quý vị chọn nơi yên tĩnh, ở nhà quý vị có nơi yên tĩnh, quý vị nên chọn một nơi yên tĩnh để mà ngồi nhau thiền. Mình ngồi trong tư thế thoải mái, sáng dậy xúc miệng rửa mặt tắm rửa rồi ngồi trong phòng nhà, nếu có chỗ thờ Phật thì tốt, quý vị ngồi thắp cái nhang lễ Phật, ngồi trong tư thế yên tĩnh, hít vô thở ra nhẹ nhàng. Đây là cái pháp môn rất là màu nhiệm, pháp môn có truyền thống, pháp môn gấu đầu giường, kinh sách của Đức Phật đã dạy. Rồi quý vị ngồi trong tư thế thoải mái, mà quý vị Phật cần có thể nói là niệm danh hiệu Đức Phật. Người đời thì người ta không có danh hiệu Đức Phật thì người ta niệm Chúa, hoặc là người ta đếm số, thì phương pháp đếm số hay là số tức quán trong Phật giáo mình cũng đã từng áp dụng. Và mình đừng mong đợi cái gì cả, ở trong tư thế thản nhiên relax, mình quán chiếu tất cả mọi sự để duyên sinh, cái gì đến rồi nó cũng sẽ ra đi, khổ đau nó đến rồi cũng sẽ được chuyển hóa. Không bao giờ, quý vị đừng bao giờ lo lắng. Thì hy vọng mỗi một ngày quý vị thực tập 2 lần, một lần chừng 15 đến 20 phút, bảo đảm quý vị sẽ chuyển hóa được những cái khó khăn đời sống tâm linh của mình. Chính đây là một cái kết quả thực tập mà trong thời gian qua chúng tôi có cơ hội thực tập rất đơn giản. Chúng tôi chưa phải là những vị thiền sư mà có cái công phu tu tập vào núi vào rừng ngồi nhập thất 5 năm 7 năm 10 năm. Cái điều đó rất là tuyệt vời, điều đó là chúng ta cần phải học, chúng ta cần phải đảnh lễ. Nhưng mà nếu quý vị làm đơn giản thôi, 15-20 phút một ngày, một ngày quý vị có 24 tiếng đồng hồ, quý vị làm gì cái thì à? Điều đó chứng minh cái kết quả. Quý vị nhìn hôm qua thì có kể một câu chuyện rất đơn giản, quý vị còn nhớ, sức khỏe thì rất là tốt, rất là tốt, tim chưa bao giờ rung động, bác sĩ nói tim này cũng rất tốt, cholesterol không có, phổi không có tình trạng gì, không có vấn đề với máu huyết, thì kết quả nó rất là tự nhiên. Và đúng ra thì chưa bao giờ uống những cái viên thuốc như là Tylenol hay Advil hay là aspirin. Khi quý vị có cảm giác nhức đầu thì quý vị đừng nghĩ ngợi gì cả, quý vị hãy ngồi thiền và hít thở thật sâu, rồi quý vị sẽ được thoải mái nhẹ nhàng. Bởi vì quý vị làm việc quá nhiều trong ngày, quý vị bơm hấp hết tất cả năng lượng, nó còn gì nữa, bơm hấp hết cái oxy còn gì nữa. Cho nên muốn biểu hấp trở lại, quý vị chỉ ngồi hít thở thật sâu, quý vị cho lại cái bộ não của mình những cái năng lượng có cung cấp trong thiên nhiên, quý vị sẽ được an lạc. Những cái pháp môn này, cái pháp môn này là pháp môn trong truyền thống Phật giáo nguyên thủy cũng có, mà dưới cái nhìn của Phật giáo đại thừa của chúng ta đây cũng vẫn có. Cái danh xưng gọi là nào là thiền thổ tức, nào là thiền trí quán, mà đặc biệt Phật giáo Việt Nam chúng ta đã được truyền thừa pháp môn này ngay từ những cái thời bình minh của Phật giáo truyền vào Việt Nam của chúng ta có cái bộ kinh là An Bang Thủ Y Kinh do thiền sư là Khương Tăng Hậu ngài đã mang vào Việt Nam vào những thế kỷ cuối thế kỷ thứ 13. Có thể nói Phật giáo Việt Nam chúng ta thừa hưởng cái gia tài này sớm nhất so với các nước Phật giáo Đông Nam Châu Á như Nhật Bản, Đại Hàn hay Trung Hoa. Thì cái phương pháp này dưới cái tên gọi của Việt Nam là cái pháp môn quán niệm hơi thở, chúng ta đón nhận được cái bài kinh này chính là cái bài kinh nguyên thủy của thời Đức Phật. Cái pháp môn này cũng đã được Đức Phật thực tập và thành tựu trước khi ngài tuyên bố thành đạo. Trong cái các bài kinh nói về cái phương pháp quán niệm hơi thở thường thường hay phân tích đến 16 cái giai đoạn, thì trong thiền tập của Phật giáo Việt Nam và kinh An Bang Thủ Ý là một bộ kinh gối đầu giường và nó cái bộ kinh được truyền thừa tại Việt Nam. Nếu chúng ta nói rằng Phật giáo Việt Nam của chúng ta có cái bộ kinh nào nói về thiền hay là tông chỉ của thiền tông Phật giáo Việt Nam, chúng ta lấy kinh điển nào làm tông chỉ, thì Phật giáo Việt Nam chúng ta có kinh An Bang Thủ Ý mà được vị thiền tổ đầu tiên mang sang Việt Nam để truyền thừa, đó là chính là Khương Tăng Hậu. Và kinh này được diễn dịch dưới một ngôn ngữ rất là Việt Nam, ngôn ngữ mẹ đẻ của Việt Nam, tuy là có khác với cái ngôn ngữ diễn dịch của tư tưởng nguyên thủy mà nó nội dung tư tưởng nó không khác. Tiếp theo là những cái sự so sánh giữa cái kinh điển nguyên thủy dạy về phương pháp thiền tập với cái kinh điển của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Nó có đến 16 phương pháp mà chúng tôi so sánh thấy rằng nó không có sự khác biệt nào cả. Kỳ thực hôm nay thời giờ không cho phép, cho nên có dịp khác chúng tôi sẽ đi sâu vào những cái sự so sánh này để chúng ta thấy rằng chúng ta gần với cái phương pháp nguyên thủy và không có sai gì, mặc dù chúng ta đang ở trong cái truyền thống phát triển của Phật giáo là truyền thống của Đại thừa Phật giáo. Thưa quý vị, chúng ta đang ở trong một tình trạng khó khăn. Chúng ta là người Việt Nam đã trở thành công dân Mỹ, sẽ trở thành công dân Mỹ, con cháu chúng ta sẽ lớn lên trong xã hội này, một xã hội đang lấy vật chất, một xã hội đang tìm hạnh phúc bằng vật chất. Người ta đang gặp khó khăn, người ta không tìm hạnh phúc chân thực trong vật chất, người ta đang lẩn quẩn. Chính cái sự lẩn quẩn này nó đã tạo ra những khủng hoảng xã hội. Cái đời sống trong xã hội này không thực sự có cái an lạc vĩnh cửu như Phật giáo. Do vậy, chúng ta là những người Phật tử, chúng ta muốn chuyển hóa cái điều này. Cái phương pháp duy nhất mà chúng tôi tin tưởng rằng có thể chuyển hóa được tình trạng này, người Phật tử chúng ta hãy thực tập phương pháp thiền định một cách tinh chuyên. Mỗi một ngày quý vị có thể thực tập 20 phút, 40 phút một cách rất đơn giản bằng bài pháp, bằng bài thiền tập quán niệm hơi thở, kinh An Bang Thủ Ý của truyền thống Phật giáo Việt Nam chúng ta. Quý vị mỗi ngày hãy hít vô, ngồi thiền thở ra, đếm hơi thở, đừng có bận tâm gì nhiều, nó sẽ chuyển hóa được cái khó khăn trong đời sống của chúng ta. Đây là một kết quả của bản thân chúng tôi đã thực tập và là kết quả cũng là rất là mới mẻ đối với xã hội phương Tây này. Các trường đại học, các nhà tâm lý trị liệu ở Mỹ, các nơi người ta trị liệu tâm lý, các psychotherapy clinic, người ta đã áp dụng cái điều này. Mà hy vọng rằng cái nội dung và tư tưởng cũng như ý chí của bài pháp thoại mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị hôm qua và hôm nay như là một sự gợi ý để quý vị trở lại có thể chuyển hóa được cái tình trạng khó khăn mà quý vị có thể bắt gặp. Hy vọng rằng những điều mà chúng tôi trình bày qua hôm nay sẽ không làm mất thời giờ quý vị mà cái đêm được một ít chút ít lời nào đó.
xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đáng lên á, chúng ta có thời giờ, chúng ta sẽ trao đổi và thảo luận thêm về cái đề tài này. Nó vô cùng quan trọng. Xin cảm ơn quý vị. Xin quý vị để dành những câu hỏi đó vào tối buổi chiều thứ nhật từ 2 giờ đến 5 giờ. Mặc dù chúng tôi không có mặt ở đây, nhưng các vị thượng tọa đại đức có mặt ở đây cũng dư khả năng để giải đáp những thắc mắc liên hệ đến đề tài này. Nếu như cho phép lúc đó chúng tôi ăn ở bên Chicago 1 giờ tới 3 giờ cần gọi điện thoại nói chuyện quý vị, có thể cũng trả lời được. Nếu gặp cái câu nào mà liên hệ đến đề tài này thì qua cell phone, qua email hay là qua webcam, Thích Thành Tú cũng có thể trả lời được. Nếu quý vị muốn liên lạc trực tiếp, quý vị có thể gọi điện thoại, gửi thư, email, cell phone, email, email. Quý vị có biết email là gì không? You can see my face through internet by webcam, so I name that email. Ok, why not? Quý vị thấy cái hình này là hình gì? Một cái ngôi chùa mà tại Trúc Lâm, nhìn từ cái phía đường Wilson bên kia, Hội Phật giáo Việt Nam chùa Trúc Lâm đã mới tạo mãi được cái cơ sở này khoảng 4 tháng, và chúng tôi về đó hướng dẫn tinh thần. Cái phần này giống như phần giải trí, quý vị ngồi để nói chuyện một chút. Đây thì đang về tầng trang, nó có 3 tầng, tầng trang, tầng dưới và tầng hầm. Đây là cái mặt tiền của nó. Cái nhà này được xây trên 100 năm rồi, thành phố muốn giữ lại làm di tích lịch sử. Nếu mà được liệt vào cái danh sách của những historical landmark của thành phố thì mình không được sửa gì hết. Tuy nhiên mình làm chủ thì theo luật định, theo luật các vị luật sư nói rằng là mình có quyền cho vào hay không cho vào. Nếu như vậy thì mình có thể xây được tiền đường đất từ ở trên mái hiên của nhà chùa ra đến ngôi đường còn dài đến 25 thước nữa. Mình có để ra 5 thước mình làm tiền đường 2 mái thì rất là đẹp. Đây là cái bản phác thảo. Nếu chúng ta xây cái mái chùa nhìn từ phía sau, nhìn từ phía sau, và đây là nhìn từ bên hông. Hồi nãy quý vị nhìn được phía bên hông, quý vị thấy nó khác. Bây giờ sẽ có những đường nét cong như vậy đó, và đó là nhìn từ phía hông. Và nếu quý vị nhìn mặt tiền có 2 tầng như vậy, đó là cái ngôi chùa hy vọng trong tương lai sẽ xây và làm theo cái ý nguyện của quần chúng Phật tử ở đó. Quý vị thử so sánh một cái bên này, cái hình ngôi chùa chưa tăng trang, và bên này được làm thêm tiền đường, thì quý vị thích cái nào hơn? Chắc chắn rằng mình phải có cái mái chùa, có hình cong, có mái ngói đỏ. Và quý vị thấy cái mặt tiền như vậy thì làm mặt tiền như thế này thì nó rất là tuyệt vời. Bây giờ quý vị có thể về ngủ được rồi. Quý vị có tâm sự gì không? Và có một điều cuối cùng chúng tôi xin được thưa với quý vị, vì có cái duyên tạm gọi là duyên nợ tâm linh đối với cái chùa Trúc Lâm, cho nên chúng tôi đã về đó sau khi ở Mỹ trên 20 năm đi học và làm Phật sự nhà nhà ở miền Bắc Cali. Bây giờ chúng tôi đã về tại chùa Trúc Lâm để nhận lãnh cái sứ mạng vô cùng vinh dự và cao cả, đó là hướng dẫn tinh thần cho Phật tử ở chùa Trúc Lâm, Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Illinois, thành phố Chicago. Do vậy, ngày mai chúng tôi phải rời đạo tràng tu học này 7 giờ, phải đi với trường để bay về. Chúng tôi ví cái thân phận của người tu mà có ngôi chùa giống như nàng dâu, cho nên cô dâu phải về nhà chồng để lo tròn bổn phận cuối tuần. Do vậy, không có ở lại trọn vẹn đến chiều chủ nhật với quý vị. Đây là cũng là một sự thiếu sót, mong quý vị thông cảm cho. Hy vọng trong năm đến có thể tăng thêm, thay vì về sáng thứ bảy thì có thể về tối thứ bảy. Đây đi Chicago có 2 tiếng đồng hồ, từ ngày Chủ nhật mình có thể thầy có thể hướng dẫn Phật tử ở đó tu học ngày Chủ nhật, mà khi đi hoằng pháp thì hướng dẫn tu học thì có thể có thời giờ nó dài hơn. Các nơi khác thì sáng thứ năm có bài về rồi, và bây giờ ngôi chùa mới được tân trang, mới mua, mới về, cho nên hàng trăm công việc phải làm, hàng trăm công việc phải làm ở trong đó. Thì giờ quý vị cũng rất ít có, cho nên chúng tôi cũng không dám lạm dụng. Và một lần nữa cảm ơn quý vị đã lắng nghe cái bài pháp thoại mà chúng tôi đã chia sẻ trong đêm qua và hôm nay. Xin quý vị chắp tay hồi hướng.